Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 7 tháng 8 năm 2017. Mỹ và Hàn Quốc tăng áp lực tối đa lên Bắc Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng từ chối những nỗ lực ngoại giao kể từ sau khi quốc gia cộng sản này thử thành công tên lửa xuyên lục địa lần thứ hai.
굳건한 연합 방위 태세를 기반으로 북한의 추가 도발을 억제하고
Người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc đã tuyên bố như vậy. Brian Patton sẽ có thêm chi tiết. Nổi bật trong phần tin hôm nay còn có việc giám đốc tập đoàn Samsung có thể bị kết án 12 năm tù vì cáo buộc tham nhũng và tổ chức phóng viên không biên giới điểm danh nhân quyền Việt Nam. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có phần hỏi đáp về du học Mỹ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tên của nhân vật hiện là tâm điểm của tranh cãi ngoại giao Việt-Đức vẫn chưa có trên trang web những người bị truy nã của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol. Dù Hà Nội từng tuyên bố truy lùng ráo riết ông trên toàn thế giới. Danh sách các nhân vật bị truy nã trên toàn cầu của Interpol hôm 5 tháng 8, trong đó có nhiều công dân Việt Nam, chưa có ai tên là Trịnh Xuân Thanh. Gần một năm trước, Bộ Công an Việt Nam phát lệnh khởi tố và truy nã quốc tế đối với cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam vì cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Mới đây, Bộ Công an Việt Nam ra thông cáo nói rằng ông Thanh đã ra đầu thú hôm 31 tháng 7. Không lâu sau đó, Bộ Ngoại giao Đức lên tiếng cáo buộc Hà Nội bắt cóc ông tại Berlin. Chưa rõ vì sao tên của ông Thanh chưa xuất hiện trên trang Interpol. Gần một năm qua, dù quan chức Công an Việt Nam từng nhiều lần nhấn mạnh phối hợp với Cảnh sát Hình sự Quốc tế truy tìm ông trên toàn cầu. Báo điện tử VN Express từng dẫn lời ông Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, cho biết rằng Việt Nam đã liên hệ các cơ quan có thẩm quyền của Đức, Mỹ, Canada, Cộng hòa Séc, phối hợp truy tìm ông Thanh theo lệnh truy nã quốc tế. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cũng từng được trang mạng này dẫn lời nói rằng Ban thư ký của Interpol đã ra lệnh truy nã quốc tế ông Trịnh Xuân Thanh từ ngày 29 tháng 9 năm 2016. Sau khi nhận được yêu cầu của cơ quan điều tra Việt Nam. Mới đây, hôm 3 tháng 8, luật sư của ông Thanh xác nhận với đài VOA rằng cựu quan chức tỉnh Hậu Giang này đã nộp đơn xin tị nạn chính trị ở Đức để được bảo vệ do lo sợ không được đảm bảo về mặt luật pháp ở Việt Nam. Chính phủ Đức đã yêu cầu Hà Nội cho phép ông trở lại quốc gia Tây Âu này để được xét đơn cũng như để cân nhắc yêu cầu dẫn độ ông của Việt Nam.
Tổ chức phóng viên không biên giới RSF cho biết họ rất lo ngại về việc chính quyền Việt Nam đột ngột gia tăng đàn áp những người bất đồng chính kiến, nhắc tới 7 blogger và các nhà báo công dân bị bắt giữ trong những tuần gần đây và 2 người bị tuyên án tù nhiều năm. RSF nói chỉ riêng trong 2 tuần vừa qua, 5 người đã bị bắt vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự vì những gì mà họ đăng tải lên mạng. Nhóm này bao gồm 4 cựu tù nhân lương tâm là 2 blogger Phạm Văn Trội và Nguyễn Trung Tôn, nhà báo Trương Minh Đức và luật sư nhân quyền Nguyễn Bắc Truyền, tất cả đều bị bắt vào ngày 30 tháng 7. Họ bị tố cáo dính líu tới luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, một thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, một hội cựu tù nhân lương tâm. Ông Đài bị bắt vào tháng 12 năm 2015 về tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. RSF nói trong thông cáo rằng chúng tôi kiên quyết lên án các vụ bắt giữ và xét xử giả tạo trong những tuần qua. Nhờ công nghệ mới, các nhà báo công dân ở Việt Nam có thể viết về những diễn biến và mô tả thực tế của đất nước một cách sống động khác với tuyên truyền của nhà nước. RSF nhấn mạnh những vụ bắt giữ tùy tiện này kêu gọi một phản ứng hữu hiệu từ cộng đồng quốc tế và cộng đồng quốc tế phải gây sức ép để nhà chức trách Việt Nam phóng thích những người bị giam giữ và ngừng sách nhiễu các nhà báo công dân. Việt Nam xếp hạng 175 trên tổng số 180 quốc gia trong chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2017 do RSF thực hiện.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Các công tố viên Hàn Quốc sẽ đề nghị khung hình phạt 12 năm tù cho giám đốc tập đoàn Samsung Lee Jae-yong, bị cáo buộc tham nhũng liên quan đến vụ bê bối chính trị dẫn đến việc cựu tổng thống Park Geun-hye bị luận tội và phế truất. Trong các luận cứ hôm thứ Hai, 7 tháng 8, các công tố viên cho biết ông Lee đã hối lộ hàng triệu đô la cho hai quỹ phi lợi nhuận mờ ám của bà Choi Soon-sil, một người bạn thân của tổng thống Park, để đổi lại một quyết định ưu ái của cơ quan hưu bổng quốc gia về việc sáp nhập hai công ty con của tập đoàn Samsung, mặc dù có khả năng thua lỗ hơn 100 triệu đô la. Việc sáp nhập nếu thành công sẽ dọn đường cho ông Lee kiểm soát toàn bộ tập đoàn Samsung từ cha ông, người đang bệnh nặng. Ông Lee phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào. Dự kiến bản án sẽ được tuyên vào cuối tháng này. Các nhóm cứu hộ vẫn tiếp tục kiếm 3 binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ mất tích sau khi chiếc trực thăng đa năng chở họ đâm xuống biển ở ngoài khơi duyên hải phía đông của Australia hôm 5 tháng 8. 23 người có mặt trên trực thăng vận tải đa năng MV-22 Osprey khi nó gặp nạn đã được cứu sống, theo Reuters. Trong những năm trước, Osprey từng liên quan tới các vụ việc dẫn đến thương vong của binh sĩ Mỹ. Chiếc trực thăng đa năng này cất cánh từ tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard LHD-6 và đang trong hoạt động thường lệ thì đâm xuống nước. Xuồng cũng như máy bay trên tàu đã ngay lập tức tiến hành nỗ lực cứu hộ. Theo hãng tin Reuters, lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ cho biết đang điều tra vụ việc nhưng không cung cấp thêm thông tin. Dù đang đi nghỉ ở New Jersey, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được chánh văn phòng của ông là John Kelly thông báo về vụ việc.
Vài ngày sau khi có tin công tố viên đặc biệt Robert Mueller lựa chọn thành viên cho một bồi thẩm đoàn liên quan đến cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ, Tòa Bạch Ốc hôm 6 tháng 8 đã bác bỏ các câu hỏi về việc Tổng thống Donald Trump có ý định sa thải ông Mueller hay không. Cố vấn của Tổng thống bà Kellyanne Conway nói trong chương trình This Week của ABC rằng Tổng thống thậm chí còn chưa bàn về vấn đề này. Tổng thống hiện không bàn về việc sa thải ông Bob Mueller. Trước khi bắt đầu kỳ nghỉ gần một tháng, Thượng viện đã chứng kiến một luật được lưỡng đảng ủng hộ và đưa ra theo đó sẽ làm cho việc sa thải ông Mueller hoặc bất kỳ nhà điều tra độc lập nào trở nên khó khăn hơn trong tương lai, bằng yêu cầu rằng phải có một thẩm phán tái xét việc sa thải. Cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vẫn là một hành động khó chịu cho chính quyền của ông Trump. Bà Conway lập luận rằng hàng tháng điều tra đã gần như không mang kết quả gì. Bà nói, chúng ta đã được hứa hẹn sẽ thấy những bằng chứng trực tiếp về việc can thiệp và thay đổi kết quả bầu cử, không có kết quả gì về những điều đó cả. Bồi thẩm đoàn sẽ xem xét bằng chứng và lời khai được thu thập trong cuộc điều tra của Bộ Tư pháp, một nỗ lực có thể hoặc không dẫn đến việc đưa ra các tội danh. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in mạnh mẽ ủng hộ chính sách của Hoa Kỳ tăng áp lực tối đa lên Bắc Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng từ chối những nỗ lực ngoại giao của Hàn Quốc, nói rằng nỗ lực đó không chân thành. Hôm thứ Hai, mùng 7 tháng 8, Tổng thống Moon điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên từ khi Bắc Triều Tiên thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM lần thứ hai cách đây một tuần. Cả Washington và Seoul đều nhắc lại sự ủng hộ lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Lệnh trừng phạt mới này đã được 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó có Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga nhất trí thông qua vào hôm thứ Bảy, mùng 5 tháng 8. Các biện pháp trừng phạt mới có thể khiến Bắc Triều Tiên thất thu 1 tỷ đô la mỗi năm, vốn rất cần thiết để thực hiện chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Lệnh chế tài mới cấm tất cả các mặt hàng xuất khẩu của Bắc Hàn như than, sắt, chì và hải sản và hạn chế số lao động nước này được phép làm việc ở nước ngoài. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nhật Bản hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 8 cũng hoan nghênh các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn của Liên Hợp Quốc đối với Bắc Triều Tiên và nói rằng đã đến lúc phải áp dụng áp lực hiệu quả hơn đối với Bình Nhưỡng thay vì theo đuổi đối thoại. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai mùng 7 tháng 8 đã ra thông báo về cuộc điện đàm của Tổng thống Trump đối với ông Moon, nói rằng hai nhà lãnh đạo cam kết thực hiện đầy đủ các nghị quyết liên quan và thúc giục cộng đồng quốc tế làm theo. Nhà Xanh, tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc, cũng nhấn mạnh ủng hộ diễn tập quân sự chung với Hoa Kỳ. Người phát ngôn Park Soo-hyun của Tổng thống Hàn Quốc phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai.
Hai tổng thống đã quyết định tiếp tục hợp tác để ngăn chặn và đối phó với sự khiêu khích ngày càng tăng của Bắc Triều Tiên dựa trên cơ sở hợp tác quốc phòng vững chắc.
Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về yêu cầu của Seoul đề nghị Mỹ chấp thuận tăng gấp đôi sức công phá của tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc từ 500 kg thuốc nổ lên 1 tấn và tăng tầm xa lên tối đa là 800 km. Sau khi Bắc Triều Tiên cho thử tên lửa tầm xa liên lục địa ICBM lần thứ hai, Hàn Quốc cũng đồng ý đẩy nhanh việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ. Đảo ngược quyết định trước đó cho rằng phải hoãn vì chờ tiến hành nghiên cứu môi trường mở rộng. Bắc Kinh phản đối Mỹ sử dụng hệ thống phòng thủ tiên tiến trong khu vực vì cho rằng Mỹ có thể sử dụng radar có độ phân giải cao của THAAD để theo dõi các hoạt động quân sự của Trung Quốc. THAAD được thiết kế để đánh chặn tên lửa tầm trung ở trên cao, nhưng THAAD không phải là ICBM. Hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đặt nghi vấn tại sao Hàn Quốc cần THAAD sau khi ông gặp Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa của Hàn Quốc tại Hội nghị Thượng đỉnh về an ninh khu vực ở Manila do Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tổ chức.
Liệu THAAD có thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo liên lục địa? Tôi nghĩ rằng mọi người đều hiểu là THAAD không có khả năng đó.
Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, phát biểu bên lề diễn đàn khu vực ASEAN hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho nói với người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-hwa rằng các đề xuất của Seoul nhằm cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên là thiếu sự chân thành. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Trump, ông Moon nói cần phải cho Bắc Hàn biết là cánh cửa đối thoại vẫn mở, nhưng chỉ mở sau khi Bình Nhưỡng đồng ý từ bỏ chương trình hạt nhân. Tại hội nghị ASEAN ở Manila, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã khuyến khích chính quyền ông Moon tiếp tục các nỗ lực nhằm cải thiện mối quan hệ liên triều và giảm nguy cơ xung đột. Ông Vương Nghị nói,
cảm giác của tôi là Bắc Triều Tiên không hoàn toàn từ chối những đề nghị tích cực của miền Nam.
Ngoại trưởng Trung Quốc cũng nói rằng ông hy vọng Hoa Kỳ sẽ nghiêm túc xem xét đề nghị của Bắc Kinh cho hai bên, đó là phía Mỹ ngừng tập trận ở Hàn Quốc, còn phía Bắc Hàn dừng các cuộc thử nghiệm tên lửa. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson phát biểu tại diễn đàn ASEAN rằng việc Trung Quốc và Nga ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới nhất đã gửi một thông điệp mạnh mẽ đến Bắc Triều Tiên, nhưng nói rằng khi điều kiện thuận lợi, chúng ta có thể ngồi bàn bạc và có một cuộc đối thoại về tương lai của Bắc Hàn. Làm như vậy, họ cảm thấy an toàn và thịnh vượng về mặt kinh tế. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích an ninh khu vực vẫn hoài nghi rằng các biện pháp trừng phạt mới sẽ khó thành công trong việc gây áp lực đòi chính phủ Kim Jong-un đồng ý đàm phán về các điều kiện của Washington và có những lo ngại rằng Bắc Kinh sẽ thực thi các biện pháp trừng phạt một cách có chọn lọc như họ đã thực hiện trước đây vì lo ngại gây ra bất ổn trong khu vực.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã họp song phương với người đồng nhiệm Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho hôm 6 tháng 8 bên lề các cuộc họp các bộ trưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, tại Manila. Hoa Kỳ thận trọng hoan nghênh sự ủng hộ mới của Trung Quốc đối với các lệnh trừng phạt dành cho Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ cũng nói sẽ giám sát chặt chẽ việc Trung Quốc tuân thủ các biện pháp trừng phạt nhằm làm Bắc Triều Tiên mất đi 1 tỷ đô la mỗi năm, không thể đổ vào chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của họ. Susan Thornton, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ chuyên trách châu Á, nói với các phóng viên rằng trong thời gian qua, Trung Quốc, nguồn sống kinh tế của Bắc Triều Tiên, đã hỗ trợ các nỗ lực hạn chế việc Bình Nhưỡng phát triển vũ khí, nhưng rồi đã lơi lỏng. Bà Thornton nói, chúng tôi muốn đảm bảo rằng Trung Quốc đang tiếp tục thực hiện đầy đủ cơ chế trừng phạt, chứ không phải là kiểu làm việc lúc có lúc không mà chúng tôi đã thấy. Trong một lời bình trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh Trung Quốc và Nga đã tham gia cùng Mỹ trong cuộc bỏ phiếu đồng lòng nhất trí của Liên Hiệp Quốc về các biện pháp trừng phạt nhắm vào việc Bắc Triều Tiên bán than, sắt và quặng sắt, quặng chì và hải sản. Ông Trump viết, tác động tài chính rất lớn. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói về cuộc bỏ phiếu của Liên Hiệp Quốc đó là một kết quả tốt. Ông Vương nói ông đã khuyên Bắc Triều Tiên áp dụng cách tiếp cận đình chỉ kép để làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Đây là cách tiếp cận kêu gọi đình chỉ các cuộc thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên và cũng đình chỉ các cuộc tập trận quân sự chung của Mỹ và Hàn Quốc. Tuy nhiên, bà Thornton nói rằng Mỹ sẽ không xem xét việc kết thúc các cuộc tập trận định kỳ với Seoul. Bà nói rằng Washington bác bỏ bất kỳ sự quy đồng về đạo đức nào với hàm ý coi các cuộc tập trận có liên quan đến các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Các chuyên gia vũ trang nói rằng vụ thử tên lửa liên lục địa mới nhất của Bắc Triều Tiên cho thấy Bình Nhưỡng có thể tấn công phần lớn Hoa Kỳ đại lục.
Hai ngoại trưởng của Mỹ và Nga gặp nhau tại Manila, Philippines hôm 6 tháng 8 bên lề diễn đàn khu vực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Đây là lần đầu tiên Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gặp nhau kể từ khi Tổng thống Donald Trump miễn cưỡng ký ban hành luật trừng phạt mới nhắm vào Moscow và gọi đó là sai lầm nghiêm trọng. Khi tham gia hội nghị ngoại trưởng ASEAN Mỹ tại Manila, ông Tillerson đã thảo luận một loạt các vấn đề với các bộ trưởng ASEAN từ Bắc Triều Tiên cho đến các tranh chấp kéo dài ở Biển Đông và chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo. Ông Tillerson đã gặp riêng rẽ tại Manila với các bộ trưởng ngoại giao của Myanmar, Nhật Bản và Hàn Quốc hôm 6 tháng 8 khi ông bắt đầu chuyến công du chính thức đầu tiên Đông Nam Á. Sau cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, ông Kang Kyung-wa, Ngoại trưởng Tillerson đã gọi các biện pháp trừng phạt mới được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thông qua là kết quả tốt. Ông Kang cũng mô tả các biện pháp trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên là một kết quả rất tốt.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Đức ra tuyên bố phản đối hành động mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 3 tháng 8 ở Hà Nội đã lộ diện phản ứng đầu tiên của Việt Nam. Tuy lấy làm tiếc, nhưng Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không có lấy một câu hay từ ngữ nào phủ nhận cáo buộc của phía Đức về việc Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Vẫn còn khá sớm, nhưng có lẽ không quá muộn để nói, xin vĩnh biệt Hiệp định Thương mại Tự do Châu Âu-Việt Nam, gọi tắt là EVFTA. Bản tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức phản đối hành động bắt cóc Trịnh Xuân Thanh của mật vụ Việt Nam đã gần như đóng dấu chấm hết đối với nguyện ước chưa bao giờ khẩn thiết đến thế của Hà Nội về EVFTA. Câu chuyện đầu tiên thuộc về EVFTA, chủ đề mà giới cai trị Việt Nam quan tâm nhất sau sự đổ vỡ của Hiệp định TPP mà đã khiến Hà Nội thất thần vào mùa xuân năm nay. Nhưng bà Merkel đã không có bất kỳ một hứa hẹn nào cho tương lai của EVFTA, cho dù Hiệp định này đã được ký chính thức từ tháng 12 năm 2015 và chỉ còn chờ Quốc hội của 27 nước trong khối Liên minh châu Âu thông qua. Cũng không phát ra một sự bảo đảm nào từ bà Merkel về Hiệp định dẫn độ mà ông Phúc gần như cầu cạnh. Chỉ sau vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin và khi Bộ Ngoại giao Đức phải lên tiếng phản đối chính thức, giới quan chức ngoại giao Đức mới tiết lộ rằng chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam với Thủ tướng Angela Merkel. Sau đó, báo chí Việt Nam ồn ào đưa tin hai bên sẽ xem xét khả năng đàm phán Hiệp định dẫn độ. Nhưng cũng như EVFTA, Hiệp định dẫn độ giữa Đức và Việt Nam nếu có, cũng phải mất ít ra từ 1 đến 1 năm rưỡi nữa. Nếu EVFTA còn phải trải qua rất nhiều thủ tục đồng thuận của các quốc hội trong EU, mà chỉ một nước không đồng ý cũng không thể thông qua, Hiệp định dẫn độ cũng phải trải qua không ít lần đàm phán, thẩm định, dự thảo, thông qua các cấp, trước khi Việt Nam có thể đón nhận Trịnh Xuân Thanh ở sân bay Nội Bài.
Song vụ bắt cóc đầy manh động trên đất Đức cứ như thể thoải mái bắt cóc người bất đồng chính kiến ở Việt Nam, đã phá hỏng toàn bộ viễn cảnh Thanh về Nội Bài. Người Đức chưa bao giờ giận dữ đến thế trong suốt chiều dài quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Với quốc vụ khanh văn phòng Bộ Ngoại giao Đức, ông Markus Anderer, đó còn là từ ngữ bội tín. Cái từ thiên về bản chất dưới đáy của chính trị này lại càng khiến công luận xã hội ở Việt Nam không thể nào quên được nhân vật Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đối xử với người dân đồng tâm ra sao. Ký sóng, lăn tay điềm chỉ, nhưng sau đó sổ toẹt tất cả. Cho tới vụ khủng hoảng bắt cóc, có lẽ giới chính khách Đức mới nhận ra một Việt Nam của tráo trở chính trị rõ đến như thế. Bấy lâu nay, một Hà Nội nên thơ vẫn được các giới chức văn hóa Việt lồng vào những vần thơ của Goethe và Heine. Từ những dự án dĩ nhiên được viện trợ bởi chính phủ Đức, nhiều năm qua người Đức cũng chỉ biết về Việt Nam thời hậu chiến lúc nhúc tham nhũng và không thiếu cảnh vi phạm nhân quyền. Nhưng chỉ vài năm gần đây có những nghị sĩ Đức mới bắt đầu thấm thía và cám cảnh thân phận quyền làm người của mình khi họ bị công an Việt Nam cấm nhập cảnh vào đất nước này. Khủng hoảng bắt cóc rất có ích cho những người Đức nghiên cứu về Việt Nam học. Họ sẽ càng hiểu rõ hơn rằng tại sao mật vụ Việt Nam vốn mang thói quen bắt cóc, hành hung hay bắt giam người bất đồng chính kiến trong nước theo luật rừng như cơm bữa lại dám sang tận Berlin để làm cái nhiệm vụ đầy đọa và bất chấp cả danh thể quốc gia đó.
Về bản chất, khủng hoảng bắt cóc không chỉ là thất bại đau không thể ngủ được của giới mật vụ Việt Nam, không chỉ là hậu quả viên chức đại diện chính thức của cơ quan tình báo Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam ở Đức bị tuyên bố là người không được hoan nghênh, persona non grata, một cấp độ phản ứng mạnh mẽ trên phương diện ngoại giao quốc tế, và bị trục xuất khỏi Đức trong vòng 48 giờ đồng hồ, mà còn để lại những dư chấn không thể lường trước khi phía Đức kết thúc bản tuyên bố phản đối bằng "Chúng tôi cũng bảo lưu quyền áp dụng thêm các hành động khác ở cấp độ chính trị, kinh tế và chính sách phát triển." Hãy nhìn lại, Đức lại là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất khối EU. Đức cũng là quốc gia nhập khẩu 1/5 các sản phẩm của Việt Nam xuất qua châu Âu. Giá trị thương mại song phương Đức-Việt Nam lên đến 9 tỷ đô la, giúp cho số xuất siêu hàng năm của Việt Nam vào thị trường EU lên tới 25 tỷ đô la, hoàn toàn trái ngược với số nhập siêu, cả chính ngạch lẫn tiểu ngạch của Việt Nam từ bạn vàng Bắc Kinh gấp đôi như thế, hơn 50 tỷ đô la mỗi năm. Cái cách bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mà theo một người bình luận phải ví von, không xin được thì ăn cắp, đã khiến nước Đức đầu tàu chính trị của châu Âu phải đe dọa sẽ trả đũa. Hậu quả ngay trước mắt là kể từ nay, trong con mắt nhiều nước châu Âu, việc này cũng phá vỡ lòng tin một cách nghiêm trọng, như một nội dung trong tuyên bố phản đối của Bộ Ngoại giao Đức. Quang cảnh này là ngược ngạo kinh khủng với cụm từ lòng tin chiến lược để kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế mà ông Nguyễn Tấn Dũng rất xính dùng khi ông còn là thủ tướng, vào năm 2014 khi giới chóp bu Việt Nam vừa bị giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc chơi cho một vố điếng người. Kể từ nay, không khó để hình dung rằng Liên minh châu Âu sẽ không còn mấy quan tâm đến cảnh nạn Việt Nam bị Trung Quốc hiếp đáp ngoài Biển Đông. Còn những hậu quả khó lường trong tương lai hẳn không ngoài tình trạng viện trợ không hoàn lại, tín dụng cho vay, đầu tư nước ngoài của châu Âu vào Việt Nam có thể sụt giảm đáng kể. Những ưu đãi về hàng rào thuế quan trong nhập khẩu hàng Việt Nam cũng bởi thế sẽ được thả nổi theo mặt bằng thị trường chung. Thậm chí khách du lịch châu Âu khi đã được báo chí lục địa này dồn dập cảnh báo về nhà nước bắt cóc sẽ chẳng còn mấy tha thiết khi đi dã ngoại ở một Việt Nam đầy rủi ro rình rập.
Một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Đức ra tuyên bố phản đối hành động mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 3 tháng 8 năm 2017 ở Hà Nội đã lộ diện phản ứng đầu tiên của Việt Nam. Đối diện với nhiều câu hỏi liên quan đến vụ việc Trịnh Xuân Thanh và về tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức ngày 2 tháng 8, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết bà rất tiếc về phát ngôn này. Bà nói thêm, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức. Chi tiết đáng chú ý là tuy lấy làm tiếc, nhưng cái cách phản ứng đầu tiên của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không cho thấy một câu hay từ ngữ nào phủ nhận cáo buộc của phía Đức về việc Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Thông thường hành động của một quốc gia nhằm trả đũa quốc gia khác trục xuất nhân viên ngoại giao của mình là trục xuất lại nhân viên của quốc gia đối phương. Công luận đang chờ đợi hành động trả đũa của chính quyền Việt Nam. Liệu họ có đủ can đảm để trục xuất một nhân viên ngoại giao người Đức? Hay sau nhiều cuộc họp khẩn từ ngày 1 tháng 8, thời điểm đại sứ Việt Nam tại Đức bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao nước này về vụ Trịnh Xuân Thanh đến nay, Việt Nam đã gián tiếp thừa nhận hành vi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và cố gắng nuốt nhục cho qua cơn khủng hoảng.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trâm My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Mỹ mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình với sự cộng tác giúp đỡ thường xuyên của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ tại thủ đô Washington DC. Ông sẽ đến với studio của Đài VOA mỗi thứ hai hàng tuần để cung cấp những thông tin cập nhật về học bổng Mỹ, giải đáp tất cả những thắc mắc về du học Hoa Kỳ và mang đến cho quý vị và các bạn tất cả những cái thông tin cần biết, cần tìm hiểu về nền giáo dục Mỹ như thế nào, các bậc học ra sao, nội dung các ngành học và các cách đào tạo cũng như là phương pháp giảng dạy sư phạm tại Mỹ như thế nào. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều trở lại với chương trình hôm nay.
Xin chào các bạn.
Dạ, tuần trước mình nói về ngành học y tá. Giáo sư đã giới thiệu với quý vị và các bạn rất là chi tiết về cái cách thức đào tạo ngành y tá ở Mỹ như thế nào, từ cái giai đoạn cơ bản ban đầu là làm thế nào để có thể đủ tiêu chuẩn điều kiện để được nhập học vào ngành y tá. Và trong ngành y tá nó có nhiều cái phân ngành khác nhau. Mỗi một ngành thời gian học ra sao, học phí như thế nào và đi ra trường đó thì đảm nhiệm những cái chức vụ như thế nào, thưa giáo sư. Với cái chủ đề về ngành y tá nó quá là nhiều phân ngành, cho nên là tuần trước mình vẫn còn nợ lại rất là nhiều câu hỏi mình chưa trả lời hết, cũng như là còn rất là nhiều thông tin về các loại y tá khác nhau ở Mỹ mà các bạn có thể chọn học tùy thuộc vào sở trường, sở thích và khả năng của mình như thế nào. Giả dụ như Trà My thấy đó là có những cái y tá như là y tá về chụp quang tuyến, tiếng Mỹ gọi là radiology nurse, y tá về phòng thí nghiệm, lab nurse, y tá về phòng mổ, y tá về phòng cấp cứu, hay là y tá chuyên phục vụ sức khỏe cộng đồng, hoặc là nhà sư phạm về y tá, tức là y tá đi ra để giảng dạy. Nó nhiều loại quá, thưa giáo sư. Dạ. Thì tuần trước đó, trong lúc mình đang nói về y tá, thì có một bạn hỏi thăm đặc biệt về ngành nghề học y tá mà y tá radiology, tức là y tá ra phụ trách vấn đề chụp hình quang tuyến. Ngày hôm nay xin giáo sư giới thiệu một chút kỹ hơn về cái ngành học này như thế nào, tại vì ở Mỹ đó, cái ngành này là rất là cần thiết. Và ở Việt Nam đó thì hiện bây giờ y học cũng ngày càng càng phát triển nhiều, bệnh viện mở nhiều, các cái kỹ thuật công nghệ cũng được nhập về nhiều, thì cái nhu cầu về ngành y tá chụp quang tuyến dĩ nhiên cũng mở rộng rồi, giáo sư. Ở trong nước thì chưa biết là có những cái cập nhật như thế nào về ngành này, học như thế nào, nhưng mà ở Mỹ này học radiology nurse là một trong những sự lựa chọn tốt nhất nếu các bạn yêu thích ngành y tá, phải không ạ? Xin giáo sư giới thiệu ở Mỹ đào tạo ngành y tá radiology như thế nào.
Vâng, trước khi tôi nói vào trong ngành y tá thì cũng muốn nói rõ rằng là bản thân tôi là về cái ngành kỹ thuật, vậy thì tôi sẽ ráng hết sức điều nghiên về vấn đề để mà trình bày với các bạn. Theo cô Trà My nói thì trong vừa rồi chúng ta đã đi qua những cái tin tức tổng quát về cái ngành y tá ở Hoa Kỳ. Thì hôm nay chúng ta sẽ chú tâm vào một cái ngành rất là thú vị, rất là thịnh hành ở Hoa Kỳ, có nghĩa là ngành y tá mà chuyên về chiếu điện, về quang tuyến. Cái ngành này rất là cần thiết ở Hoa Kỳ, tại vì như các bạn biết, cái ngành medical imaging có nghĩa là về chiếu điện thì có nhiều lĩnh vực, giống như là chiếu điện về quang tuyến, chiếu điện về CT scan hay là MRI, thì những cái ngành này là họ cần để mà chẩn bệnh của những cái bệnh nhân. Chẩn đoán bệnh. Có nghĩa là dùng cái này để mình đi vào trong cái thân thể của cái bệnh nhân mà khỏi phải mổ xẻ, mình có thể thấy rõ ràng. Và sau khi đó thì những bác sĩ và những người nurse họ dùng những cái bức quang tuyến đó là để mà họ quyết định rằng là bây giờ sẽ chữa bệnh như thế nào. Thì cái ngành này rất là thịnh hành. Nếu mà các bạn muốn đi thẳng vào cái ngành này thì cái đầu tiên các bạn phải biết dùng computer, tại vì dùng về computer rất là nhiều, về máy tính. Cái ngành này là về ngành y tá, có nghĩa là khi các bạn muốn trở thành một y tá mà chuyên môn về vấn đề quang tuyến thì các bạn phải qua những cái chương trình. Cái thứ nhất là phải đậu xong tối thiểu là cái một bằng cử nhân, Registered Nurse, hay là một cái cử nhân về nursing. Thì cái đó là mình đã qua rồi.
Tức là cử nhân về y tá.
Cử nhân về y tá trước đã. Rồi sau đó các bạn phải làm tối thiểu là 2.000 tiếng trong cái lĩnh vực về chiếu điện, 2.000 và trong cái bệnh viện. Và tối thiểu là các bạn phải lấy thêm 30 tiếng đồng hồ về cái sự giáo dục về cái ngành chiếu điện.
Thưa xin Trà My xin hỏi ngay đây luôn, mình thắc mắc lắm là thưa giáo sư, 4 năm đại học y tá đâu có học quang tuyến đâu mà đòi hỏi là phải có 2.
Nhưng mà khi đi làm, trước khi mà mình muốn trở thành một người gọi là được chứng nhận là certified radiology nurse thì các bạn có những cái điều kiện phải có. Điều kiện có là 2.000 tiếng đồng hồ, là cô Trà My hỏi cái câu hỏi rất là thú vị là khi mà mình học từ 4 cho đến 5 năm để thành ra y tá thì không có cái cơ hội nào để mà lãnh được những cái kinh nghiệm về cái ngành chiếu điện. Thì nhưng mà khi mà ra đi làm rồi, register nurse, thì mình có thể làm không phải theo cái cách thức là certified nurse về cái ngành đó, nhưng mà mình có thể làm trong một cái bệnh viện mà có thể phụ giúp về trong cái ngành đó để mình được 2.000 tiếng đồng hồ, và phải đi lấy thêm lớp học về cái ngành này. Và khi được điều kiện đó rồi phải thi để được một cái chứng chỉ. Và cái thi này là có cái hội, nó gọi là Association for Radiology and Nursing đó, for Nursing đó. Thì mình phải thi đậu cái đó mới được có quyền đi làm. Nó khó khăn như vậy đó. Có nghĩa là không phải là khi học ra 4 hay 5 năm là trong cái trường họ đào tạo cho mình rồi. Họ chỉ đào tạo cho mình tổng quát thôi. Nhưng mà muốn gọi là chú trọng về một cái ngành này thì các bạn phải có những điều kiện đó. Và sau khi đó rồi thì ra làm, thì làm trong một cái đội, trong đó là có những người bác sĩ và những người chuyên môn về cái ngành đó. Thì cái bổn phận của người y tá về cái ngành này là có làm việc với trong cái đội ngũ mà cũng có những cái bác sĩ và những người chuyên môn, và giúp đỡ bệnh nhân, sửa soạn cho bệnh nhân để qua những cái chương trình đó, qua những cái cách thức đó, qua những cái procedure đó, nó gọi là
tiến trình chụp quang tuyến.
Chụp quang tuyến. Và khi làm rồi thì những người nói sẽ họ sẽ làm việc với những cái bác sĩ để mà tiếp tục cái chương trình, coi như là làm sao để cho bệnh nhân họ họ được chữa bệnh qua những cái ngành đó.
Vâng, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trực tiếp trên live stream ở Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Ngày hôm nay chúng ta đang bàn về ngành học y tá, và đặc biệt hơn đó là ngành học y tá về chụp quang tuyến, radiology nurse. Giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn đang giới thiệu với quý vị và các bạn là cái cách đào tạo cái ngành nghề này ở Mỹ như thế nào. Thưa giáo sư, như mình có nói đó là ở Mỹ mà muốn học y tá là phải có 4 năm đầu đại học, phải không ạ?
Không, có nghĩa là đi vào thẳng chương trình y tá của một đại học nào đó thì trung bình là từ 4 cho đến 5 năm. Yeah. Là có nghĩa đi vào thẳng luôn.
Vâng.
Nhưng mà muốn vào thẳng thì mình cái điểm trung bình ở trường trung học phải tốt, và phải thi hai cái kỳ thi là cái mình nói kỳ vừa rồi là test for essential academic performance, là TESA test, hay là một cái test khác là HESI. Thì hai cái test đó nó tốt rồi thì mình mới vào được
cái ngành
đó,
y tá.
Cái ngành y tá.
Sau khi tốt nghiệp 4 năm
đó,
thì mới chọn đi y tá gì?
Tôi nói hơi sai, có nghĩa là khi mà được vào điểm tốt mà được vào cái chương trình y tá rồi đó, thì thường thường các đại học có chương trình từ 4 đến 5 năm. Nếu mà 4 năm thì 2 năm đầu là coi như là chỉ vào để mà chuẩn bị vào cái chuyên môn mà thôi. Thì trong 2 năm đầu thì các sinh viên học những cái câu cái lớp học mà tổng quát để mà chuẩn bị cái kỳ thi TESA đó. Cái kỳ thi đó đó rất là quan trọng, tại vì nếu mà sinh viên không có qua khỏi kỳ thi đó thì không lên được năm thứ ba
của
cái chương trình ngành. Nếu mà chương trình một đại học mà quyết định làm chương trình 5 năm thì thường thường 3 năm đầu là học tổng quát để chuẩn bị thi cái kỳ thi đó. Và xong được rồi mới vào năm gọi là năm junior, có nghĩa là năm thứ tư hay là năm thứ ba tùy theo cái chương trình. Và sau đó rồi là học 4 năm xong rồi hay 5 năm xong rồi thì các bạn phải ra thi một cái license thì mới các bạn mới có quyền đi làm
hành nghề y tá.
Nghề y tá.
Sau khi có được cái chứng chỉ hành nghề y tá thì các bạn vào trường vào bệnh viện để mà làm việc đó, thì vừa làm sao kiếm được 2.000 giờ chụp hình quang tuyến.
Vâng. Vâng. Và tối thiểu là lấy thêm những cái lớp học tối thiểu là 30 tiếng đồng hồ.
Về chụp quang tuyến.
Là thường thường là mỗi mỗi cua như vậy là 3 credit hour, 3 chứng chỉ thì lấy thêm 10 cua nữa.
Vâng.
Và xong đó mới thi. Thì mới được mà có cái chứng nhận của cái Association for Radiologists and Imaging and Nursing đó. Thì được cái đó họ chứng nhận thì mới có quyền đi làm.
Như vậy đó thì tổng cộng là có thể lên tới 5 hoặc là 7 năm.
Vâng, vâng, tùy theo. Nhưng mà nếu mà ra rồi là nhiều người cứ hiểu lầm rằng ra là con đi ra là thành radiologist nurse, nhưng mà người ta không biết rằng là phải cần điều kiện là 2.000 tiếng đồng hồ, rất là nhiều. Phải làm trong bệnh viện mà lúc đó chưa có trong cái cách thức là mình làm về về cái ngành này thì mình phải phụ tá cho người khác thôi để mình học hỏi thêm. Và khi mà được 2.000 tiếng đồng hồ rồi và lấy thêm được 30 credit hour thì các bạn mới có thể lấy cái kỳ thi để được cái chứng chỉ. Và sau chứng chỉ rồi thì các bạn có thể đi làm được.
Dạ vâng, bởi vì cái ngành y tá này nó đặc biệt cái là nó rất là quan trọng tới cái độ chính xác, chụp hình phải rất là chính xác, cho nên cái sự đào tạo.
Ngoài ra những người y tá họ chuẩn bị cho các bệnh nhân để đưa qua những cái chương trình mà chiếu điện, nhưng mà sau khi xong rồi thì giống như một cái bác sĩ thì người y tá cũng có thể đọc được những cái hình đó để mà đưa ra một cách thức làm sao là bây giờ như vậy kiếm ra là có cái cancer thì bây giờ như thế nào để đưa ra là lúc đó nó gọi là therapy, có nghĩa là
trị liệu.
Trị liệu có nghĩa là để chữa bệnh.
Vâng.
Thì người y tá họ có thể đưa ra một cái đề nghị để cho bác sĩ họ có công nhận hay không.
Như vậy
thì rất là quan trọng, tại vì không những là chỉ mà phụ tá để mà chuẩn bị cho những cái bệnh nhân, nhưng mà có cái khả năng để đọc được những cái hình đó,
đọc hiểu tư vấn,
đưa ra cái đề nghị cho bác sĩ và làm trong một cái đội ngũ với nhau, với lại các bác sĩ và những người chuyên môn trong cái ngành đó.
Y tá chụp quang tuyến Thì thưa giáo sư, chụp quang tuyến là mình hiểu rồi, là mình chỉ chuyên chụp hình ảnh thôi, rất là kỹ thuật. Nhưng mà về có cái chữ y tá đó thì Trà My muốn hỏi thêm. Như vậy thì trong cái nghề này đó, đi ra có làm những cái công việc điều dưỡng như là những cái y tá khác không?
Hay
là
tùy chuyên theo, chỉ chụp hình thôi? Khi mà ra 4 năm của chương trình y tá, có nghĩa là Register Nurse hay là Bachelor của Nursing đó, thì họ đã dạy cho những cái căn bản về điều dưỡng rồi. Và bởi thế tôi nói rằng là khi mà ra 4 năm rồi thì đi làm trong cái thể thức là y tá và điều dưỡng. Và trong cái thời gian y tá điều dưỡng đó thì những người y tá đó họ có thể lấy được 2.000 tiếng đồng hồ mà trong cái lĩnh vực radiologist. Và khi mà làm xong rồi thì có thể rằng là đi thi để mà được cái chứng chỉ đó. Và cô nói rằng là trong cái thời gian đó thì cần những cái khả năng điều dưỡng rất là nhiều. Tại vì cái đó là một cái căn bản mà của một người y tá có. Còn khi mà học về cái ngành chiếu điện là một cái, nó gọi là specialized, kiểu mà cái về chuyên môn thôi. Làm nghi tá là khi nào cũng có cái căn bản như vậy rồi.
Thưa giáo sư, như vậy giữa một người y tá và một người y tá chụp quang tuyến đó, cái công việc nó khó nhọc, nó thách thức khác nhau như thế nào? Khó dễ ra sao? Cái nào
thì,
khó hơn là dễ?
Tùy theo cái mình muốn làm việc hay không. Thì trong cái ngành y tá là như chúng ta đã nói trước trong cái kỳ vừa rồi, thì một cái ngành cần cái sự nhẫn nại rất là nhiều. Thì mặc dù là y tá điều dưỡng hay là y tá về cái ngành chiếu điện thì cũng cần cái đó. Và làm việc cũng là cực nhọc như thường. Chứ không phải là làm về cái ngành này thì là dễ hơn. Tại vì khi nào mình cũng phải làm việc với bác sĩ và bệnh nhân. Và rất là có cái đầu óc chịu đựng và thích giúp đỡ những cái người bệnh nhân. Thì mặc dù ngành nào trong y tá, mặc dù ngành về chiếu điện hay là mình có thể nói về trong cái phòng thí nghiệm hay là điều dưỡng, thì cần cái đức tính là cần ân cần và nhẫn nại.
Nhưng mà y tá điều dưỡng đó, thưa bác sĩ, là một cái giờ giấc làm việc nó rất là khó khăn, cũng rất là khắc nghiệt, có thể làm cả tối, có thể là làm rất là nhiều giờ. Còn chiếu điện thì làm
chiếu điện tùy theo, đó có nghĩa rằng là nếu mà làm trong những cái giống như là cái chỗ chương trình cấp cứu emergency đó thì có thể làm đêm. Tùy theo, thường thường cái ngành này thì làm trong những cái bệnh viện. Thì nếu mà bệnh viện làm cho những chương trình thường thôi thì có nghĩa là từ 9 giờ đến 5 giờ chiều, 9 to 5 thôi. Nhưng mà nếu làm trong cái phòng cấp cứu thì mình đâu có biết được. Ví dụ một người đưa vào bị thương, bị tai nạn mà cần chiếu điện ngay lập tức thì phải cần y tá đó. Tùy theo cái cách thức làm việc.
Chứ không có nghĩa là y tá chụp quang tuyến là chỉ chụp trong giờ hành chính
không
thôi.
Tại
vì y tá là mình
tùy theo cái môi trường làm việc của mình.
Thưa giáo sư, bây giờ Trà My xin một giây để nói cho các bạn biết là mình đang nói về ngành y tá quang tuyến, nhưng mà ngay lúc này các bạn có thể gửi bất cứ câu hỏi nào thắc mắc về du học Hoa Kỳ, không chỉ về ngành y tá, ngành nào cũng được. Chúng tôi ngay lúc này sẽ trả lời ngay lập tức. Giáo sư George Cường Nguyễn sẽ lấy câu hỏi và trả lời ngay cho quý
mình
vị
có
và các
rất
bạn.
Là nhiều câu hỏi trong tuần vừa rồi và tuần tới mà mình chưa trả lời.
Trước khi mình trả lời câu hỏi nợ và câu hỏi mới thì xin giáo sư một chút nữa cho mình hỏi thăm về học phí ngành này.
Thì học phí thì mình vừa nói vừa rồi là nếu mà học trường công thì rẻ hơn, nếu mà được out of state hay in state thì rẻ hơn, học trường tư thì đắt hơn. Thì trung bình là bên này cái chương trình cái học phí thì thường thường là từ 40.000 cho đến 50.000 đô la
một năm.
Và theo chương trình tùy theo trường, nếu trường họ có cái học bổng thì tốt, nhưng mà nếu không á thì coi như là các bạn cũng phải trả giống như mấy trường khác thôi.
Cơ hội học bổng có cao không giáo sư?
Tùy theo theo tôi biết thì có nhiều trường giống như trường của chúng tôi thì có cái học bổng rất là nhiều. Ở
và
Catholic University.
Và cũng có đào tạo ngành.
Và tại vì có người, nhiều người họ bỏ những cái endowment để mà họ giúp cho những cái, tại vì cái ngành y tá rất là cần ở Mỹ. Thì những cái trường công giáo thì có rất là nhiều. Công giáo thì họ chú trọng về vấn đề ân cần giúp nhân sinh rất là nhiều. Thì các bạn muốn thì kiếm những cái trường mà công giáo hay là đạo Tin Lành thì cái đó là nó có cái cơ hội nhiều hơn.
Cơ hội học bổng nhiều hơn với cái ngành nghề y tá hoặc là ngành y. Thưa giáo sư, một chút nữa sẽ ngay lập tức mình là sẽ trả lời câu hỏi của các bạn, nhưng mà thêm một câu nữa giáo sư. Tức là ngoài cái chuyện học phí đó, thì bây giờ đi ra học cực như thế, thời gian như thế rồi, tiền bạc như thế rồi, nhưng mà ra nghề đó thì y tá chụp quang tuyến cái mức lương nó có khác?
Có thể là làm đến cả 100.000 đô la một năm, trong thời gian bắt đầu làm thì khoảng 60-70.000, nhưng mà tại vì cái ngành mà làm tiền nhiều nhất là bên này là những người bác sĩ về cái ngành chiếu điện. Thì những người y tá là họ cũng có được hưởng cái quyền lợi. Như vậy là trong cái ngành chiếu điện là cái lương vẫn cao hơn những cái ngành khác như thường.
Dạ vâng.
Có thể đến cả 100.000, 150.000 một năm.
Dạ. Tại vì cái nhu cầu của cái ngành nghề này nó rất là cần thiết. Không chiếu điện, không chụp quang tuyến thì không chẩn đoán bệnh được. Không phải như xưa bắt mạch đâu, phải không ạ? Dạ vâng. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Ngay lúc này Trà My xin bước ngay vào những câu hỏi mà mình còn nợ.
Vâng.
Dạ, lần trước khi mà mình nói về ngành y tá đó thì có nhiều bạn hỏi thăm là cho em hỏi tốt nghiệp cử nhân y tá ở Việt Nam rồi có điều kiện gì để học thạc sĩ y tá ở Mỹ, thưa giáo sư?
Thì nếu các bạn qua có cử nhân thì vào chương trình thạc sĩ thì chương trình tổng quát thạc sĩ ở Hoa Kỳ họ cũng đòi hỏi như những ngành khác thôi.
Yeah.
Có nghĩa là các bạn phải có điểm cao.
Yeah.
Có thể lấy GRE là GRE. Để mà graduate. Thường thường mà học về thạc sĩ thì có thể liên quan đến một chương trình nào hay là chương trình về nghiên cứu chẳng hạn.
Yeah.
Thì nếu các bạn muốn học về Master of Nursing thì cũng qua những cái điều kiện giống như cái ngành khác thôi. Có nghĩa là cái điểm phải cao và phải thi GRE cái điểm cao. Và nếu mà họ từ Việt Nam qua thì phải cần điểm Anh văn, TOEFL với lại IELTS. Yeah.
Và thạc sĩ ngành y tá thì cũng 2 năm, phải không?
Cũng 2 năm, tùy theo. Chương trình thạc sĩ trung bình cho tất cả các ngành thì từ 1 năm cho đến 2 năm. Thì tôi không hiểu rõ rằng là tùy theo cái trường. Thì về ngành kỹ thuật thì khoảng trung bình từ 1 năm cho đến 1 năm rưỡi.
Yeah.
Thì tôi nghĩ rằng là ngành y tá cũng như vậy mà thôi.
Trung bình là 2 năm cho cấp thạc sĩ.
Tùy theo các bạn lấy bao nhiêu lớp trong một cái lục ca nguyệt.
Vâng, trong một cái quý
semester,
cái học kỳ khoảng 3 tháng, học kỳ
6 tháng.
Dạ.
Lục ca nguyệt đó.
Vâng, dạ. Bạn Lân Thái Huy hỏi thăm một câu hỏi cũng liên quan tới du học nhưng mà không có về học hành lắm, nhưng mà chắc là cũng xin giáo sư giải thích luôn. Bạn nghe nói thông tin là Bộ Di trú Mỹ từ đầu năm sau sẽ chỉnh sửa điều luật, có không?
Theo tôi thì tôi không có biết được.
Yeah.
Vì mình khi cái những điều luật họ ra thì mình mới biết được.
Yeah.
Theo tôi hiện tại thì tôi có coi sơ qua thì không có thấy cái điểm gì nó thay đổi hết.
Dạ, yeah, câu hỏi này liên quan là vì các bạn đi du học đó, các bạn cũng rất là mong là không có thay đổi khắt khe hơn về luật di trú của Mỹ. Nhưng mà với những cái câu hỏi về luật di trú đó thì Trà My có cái chương trình liên quan, tức là với luật sư di trú hàng tuần. Dạ, các bạn đón nghe nha.
Nhưng mà các bạn đã hỏi cái câu hỏi thì tôi cũng nói chung ra là khi Tổng thống Trump lên thì nhiều người họ rất là lo sợ về vấn đề thắt chặt, về vấn đề sinh viên đi du học.
Vâng.
Nhưng mà cái đó là không, theo tôi nghĩ là cái đó mở rộng hơn nhiều. Tại vì Tổng thống Trump thì muốn cho những sinh viên qua đi du học và có cái cơ hội để mà giữ lại những người tài năng của thế giới.
Vâng.
Bởi thế cái vấn đề du học nước Mỹ thì không có bị khó khăn. Nếu mà các bạn qua đây qua về chương trình illegal thì có thể là có những sự khó khăn.
Yeah.
Nhưng mà chương trình chính phủ hiện tại của Hoa Kỳ thì theo tôi biết là họ rất là nâng đỡ về nhân tài du học để mà trong tương lai những người đó mà rất là tài giỏi thì được ở lại Mỹ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Và nhất là không thuộc vào những cái danh sách mà gọi là 6 nước có đa số dân theo Hồi giáo.
Thì mình không phải lo gì hết.
Không lo, dạ. Vâng, câu hỏi tiếp theo. Đang có hồ sơ bảo lãnh thì có thể du học được không? Phỏng vấn visa có được không giáo sư?
Theo mình nói rất là nhiều lần, cái vấn đề được bảo lãnh hay là có bà con ở Hoa Kỳ thì nó không có liên quan đến vấn đề được visa.
Dạ.
Và nếu mà được bảo lãnh mà coi như là qua để định cư ở Hoa Kỳ thì tốt rồi. Có nghĩa là cái đó được rồi thì cái vấn đề visa được hay không thì trong tương lai bạn cũng phải ở Mỹ và đi học ở Mỹ mà thôi, không cần phải visa.
Dạ, chúng tôi đang trả lời những câu hỏi còn nợ từ tuần trước. Ngay lúc này các bạn đang theo dõi chương trình có những câu hỏi nào liên quan tới du học Hoa Kỳ, xin vui lòng gửi ngay câu hỏi bên dưới cái live show ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ trả lời ngay lập tức. Chúng tôi không đủ thời gian thì cũng sẽ trả lời quý vị và các bạn vào tuần tới. Câu hỏi của bạn Kathy Nguyễn tiếp tục chương trình, thưa giáo sư, muốn học du học y tá cần bằng cấp có sẵn như thế nào và chứng minh tài chính như thế nào, có dễ xin việc nếu muốn ở lại làm việc tại Mỹ không?
Thì mình đã nói sơ qua cái vấn đề này tuần vừa rồi.
Yeah.
Nhưng mà tổng quát nếu mà muốn đi học thì các bạn cái bằng cử nhân của y tá của Việt Nam tôi nghĩ là không được công nhận ở Hoa Kỳ. Các bạn có thể dùng cái kiến thức của 4 năm ở Việt Nam để mà thi vào chương trình y tá ở Mỹ.
Vâng.
Và nếu các bạn dùng cái đó để đi thẳng vào một chương trình y tá thì có thể người ta công nhận được 2 năm đầu và 2 năm sau thì vào cái chuyên môn.
Dạ vâng.
Thì các bạn chỉ mất 2 năm mà thôi.
Dạ.
Mà tùy theo cái chương trình học của bạn ở Việt Nam như thế nào, ở trường nào có tốt hay không.
Dạ.
À, ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là nếu mà có cử nhân thì qua đây thì nếu các bạn đi vào mà thi được cái chứng chỉ đó, hay là cái license đó, thì có thể là đi làm việc được. Cái đó tôi không rõ ràng lắm.
Dạ vâng.
Nhưng mà các bạn muốn hiểu rõ thì tôi sẽ trả lời trong tương lai. Dạ.
Nhưng mà ít nhất 4 năm cử nhân đại học ở Việt Nam ngành y tá thì có thể là bước đệm cho các bạn ở 2 năm đầu đại cương y tá ở Mỹ.
Có thể chuyển qua theo chương trình transfer đó.
Vâng. Và 2 năm sau thì các bạn phải lấy bài thi.
Lấy bài thi.
Vâng. Dạ, và vào chuyên ngành y tá. Vâng. Dạ vâng. Ngay lúc này, trong lúc đang chờ đợi trả lời những câu hỏi cũ thì Trà My xin trả lời một số câu hỏi mới để các bạn không có bị nóng ruột. Rồi. Bạn Vương Nguyễn Thể hỏi là ngành y tá có thể học 2 năm từ cao đẳng cộng đồng, 2 năm còn lại học tiếp theo ở đại học thì tốt nghiệp y tá hay là y tá 4 năm?
Tùy theo những chương trình ở đại học, có nhiều đại học họ có thể cho những sinh viên 2 năm cái trường cao đẳng cộng đồng vào.
Yeah.
Có nhiều đại học như tôi biết là họ bắt sinh viên vào học ở trường đó bắt đầu từ đầu, không thôi họ không công nhận.
Yeah.
Tùy theo cái trường nào mình muốn đi học.
Vâng.
Thì phải hãy hiểu liên lạc thẳng với những trường đại học đó, biết trước là mình muốn đi học cái đại học nào. Nếu đại học đó họ cho phép mình học 2 năm đầu ở đại học cao đẳng cộng đồng thì mình mới làm, còn không cứ làm xong rồi đến đó là họ nói rằng là mặc dù các bạn đã học 2 năm ở cái trường cao đẳng cộng đồng chúng tôi không công nhận thì mất thì giờ.
Dạ vâng.
Vâng.
Và tùy trường
theo,
phải
tùy
nghiên cứu
trường.
Rất là kỹ. Vâng. Vâng. Câu hỏi tiếp theo của bạn Duy Ân, du học ngành bác sĩ y khoa ở Mỹ có nhiều học bổng không thưa giáo sư?
Tôi nghĩ là không có học bổng.
Wow.
Tại vì khi đi học y khoa thì chúng ta đã nói cách đây 2 tuần là chương trình y khoa ở Hoa Kỳ thì có 4 năm đầu là để mà chuẩn bị vào y khoa. Thì cái đó hy vọng có học bổng, nhưng mà khi vào ngành y rồi thì các bạn phải mượn tiền đi học, không có học bổng nhiều. Theo tôi biết.
Dạ, mượn tiền đó là người ở Mỹ, còn người ở nước ngoài vào.
Thì có thể phải đem tiền vào.
Vâng, chứ còn không có được mượn tiền ở đây.
Rất là khó khăn.
Dạ, vâng. Thưa giáo sư, nhưng mà tùy, nếu mà mình rất là xuất sắc, mình có công trình nào nghiên cứu về y khoa xuất sắc thì
thì có thể được, nhưng mà nếu mà học chỉ ra để hành nghề thì tôi nghĩ rằng là không có.
Dạ, vâng. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Bạn Tuyền Trần hỏi, xin việc làm bên Mỹ có khó không trong lúc đi học?
Tùy theo học ngành nào.
Vâng.
Theo chúng tôi biết thì mình nói rất là nhiều về cái này rồi trong quá khứ là trong cái thời gian đi học và cái F1 visa các bạn có thể làm có thể tới 20 tiếng một hồ, một tiếng đồng hồ trong một tuần. Và làm phụ tá cho các giáo sư hay là đi làm nghiên cứu thì cái đó rất là dễ dàng, không có gì khó hết.
Dạ vâng. Bạn Thức Dương hỏi là muốn đi du học những ngành kỹ thuật thì phải làm sao thưa giáo sư?
Thì đó là cái ngành chính của tôi thì nói rất là dễ dàng, mình nói về chương trình kỹ thuật vừa rồi.
Vâng.
Thì các bạn đầu tiên là phải có cái điểm của cái trường trung học rất là tốt. Nhiều trường cần SAT hay là nhiều trường không cần SAT và có chứng minh về cái tài chánh để đủ đi học và có một cái chương trình rất là nghiêm trang để mà đi du học với cái mục đích như thế nào, và cái quan trọng nhất là cái cuối cùng để đạt được mà đậu được cái kỳ mà đi phỏng vấn cho visa.
Vâng. Dạ, thưa giáo sư, câu hỏi
và cái điểm anh văn, cần điểm anh văn về TOEFL
và IELTS. Vâng. Dạ vâng. Vâng. Em tốt nghiệp chuyên ngành, câu hỏi của bạn Yên Ân, chuyên ngành tiếng Anh và có IELTS, muốn học sư phạm tiếng Anh thì có khỏi đóng tiền như bên Việt Nam không thưa giáo sư?
Không phải, ở Mỹ thì khi nào cũng phải đóng tiền đi học hết. Mà nếu mà các bạn có được may mắn mà có những cái chương trình học bổng toàn phần thì cái đó tôi không biết, tùy theo những cái trường đại học.
Dạ vâng. Tất nhiên là khi mà mình đi du học đó thì các bạn phải chuẩn bị khả năng tài chính.
Vâng.
Mình đi du học là mình phải chi trả cho cái tiền học.
Nói chung rằng là phải có cái tài chính, và cái thứ nhì là mình biết học những trường nào ở Mỹ.
Vâng.
Tại vì chưa chắc là các bạn muốn học một trường nào đó mà được nhận vào, tùy theo cái khả năng của bạn.
Dạ, và cơ hội học bổng thì cũng có, nhưng mà ít nhiều cũng tùy khả năng của mình và tùy trường nữa.
Tùy theo.
Dạ, nhưng mà không có chuyện là mình tốt nghiệp ở đâu đó rồi mình được qua đây học miễn phí. Dạ vâng, câu hỏi của bạn Thủy Nguyễn, du học sinh có khả năng vào đại học y khoa như thế nào thưa giáo sư?
Thì đúng rồi, nếu mà học 4 năm ở Việt Nam mà qua đây để chuẩn bị thi vào MCAT, mà nếu được điểm MCAT cao thì là vào thẳng luôn.
Dạ.
Vâng.
MCAT, đó MCAT là bài thi vào nghề.
Vào nghề của là 4 năm dự bị về y khoa, có thể học ở Mỹ hay học ở Việt Nam.
Vâng.
Cái điểm quan trọng nhất là đậu qua cái chương trình MCAT cao thôi.
Dạ.
Và có những cái lời giới thiệu của các giáo sư.
Dạ. Bạn Lê Thế hỏi yêu cầu để du học là như thế nào nếu muốn du học kỹ sư, thưa giáo sư?
Nên vì mới nói xong. Dạ. Vừa mới nói xong có nghĩa rằng là các bạn cũng phải đủ điều kiện về anh văn, về tài chánh, về điểm, về đủ hết và đi đậu cái lúc mà làm visa về interview đó, là phỏng vấn đó.
Vâng, câu hỏi này cũng tương tự như câu hỏi của các bạn vừa rồi. Dạ, ngay lúc này bạn Oanh Bùi hỏi muốn học thạc sĩ ngành kinh tế và kinh doanh quốc tế.
Vâng.
Có nhiều học bổng không thưa giáo sư?
Thì tùy theo trường. Theo tôi biết là chương trình thạc sĩ về về kinh doanh tùy theo những cái trường đại học bên này họ có những chương trình cho học bổng.
Dạ, cũng có, nhưng cũng mà có. Dạ, tùy là mình phải
tùy theo trường nào và ở đâu.
Nếu không có thì có cái chương trình hỗ trợ tài chính nào khác không ngoài học bổng thưa giáo sư?
Có.
Không có. Dạ. Cơ hội việc làm tại Mỹ với ngành này nhiều không thưa giáo sư?
Rất là nhiều. Và ngành về ngành tài chính về MBA ở bên này đi làm rất là vâng.
Dạ. Câu hỏi của bạn Hồng Thấm, bên Mỹ có công nhận bằng tốt nghiệp cử nhân y tá ở Việt Nam không?
Tùy theo các bạn học trường nào ra và theo chúng tôi nói rồi là chương trình cử nhân y tá ở Việt Nam không được công nhận ở Mỹ và các bạn phải học lại.
Dạ.
Có thể là qua transfer.
Dạ, còn nhiều câu hỏi mà chúng tôi còn nợ lại từ những tuần trước nhưng mà thưa giáo sư Trà My nghe nhạc hiệu rồi.
Vâng.
Có lẽ là mình phải tạm ngưng chương trình tại đây. Hẹn quý vị và các bạn tuần tới vào giờ này, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn sẽ quay lại tiếp tục giải đáp những câu hỏi mà chúng tôi còn nợ và đem đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới về ngành học mới.
Khi tới tuần tới thì phải từ Houston.
Từ Houston, giáo sư sẽ Skype với chúng ta từ Houston. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều ạ.
Cảm ơn Trà My.
Dạ.
Xin chào các bạn.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Và bây giờ, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong chuyến thăm Estonia mới đây, Phó Tổng thống Mike Pence nhắc lại việc Hoa Kỳ ủng hộ Estonia, Latvia và Lithuania. Ông nói Hoa Kỳ sánh vai cùng với các quốc gia và nhân dân Baltic và sẽ luôn luôn như vậy. Phần lớn thời gian của thế kỷ trước, các quốc gia vùng Baltic bị Liên bang Xô Viết chiếm đóng. Liên bang này tìm cách xóa bỏ tính chất, truyền thống và tiếng nói của người dân Estonia, Latvia và Lithuania. Trong suốt những năm chiếm đóng tàn bạo, Hoa Kỳ không công nhận việc Liên bang Xô Viết sáp nhập các nước Baltic. Cách đây 13 năm, các nước Baltic gia nhập NATO. Hiện nay Estonia là một trong năm quốc gia đáp ứng được cột mốc của NATO là chi tiêu ít nhất 2% GDP vào quốc phòng. Vào cuối năm 2018, Latvia và Lithuania sẽ cùng với Estonia đạt được mục tiêu này. Theo như phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ, viễn ảnh xâm lược của Nga vẫn còn bao trùm lên vùng này. Phó Tổng thống Pence nói, ngay vào lúc này, Nga tiếp tục tìm cách vẽ lại đường biên quốc tế bằng vũ lực, phá hoại nền dân chủ của các quốc gia có chủ quyền và chia rẽ các nước tự do ở châu Âu, đẩy những nước này chống lẫn nhau. Tổng thống Trump đã kêu gọi Nga ngưng các hành động xâm lược tại Ukraine và sẽ tiếp tục quy trách nhiệm cho Nga về những hành vi gây bất ổn của họ. Hoa Kỳ mong muốn có quan hệ xây dựng với Nga căn cứ trên những lợi ích chung. Nga cũng nói muốn bình thường hóa các quan hệ với Mỹ, nhưng Tổng thống và Quốc hội Mỹ thống nhất về tín hiệu gửi cho Nga, một mối quan hệ tốt đẹp hơn và việc gỡ bỏ những chế tài đòi hỏi Nga trước tiên phải đảo ngược những hoạt động dẫn đến chế tài. Phó Tổng thống Mike Pence nói, Hoa Kỳ đảm bảo bác bỏ tất cả mưu đồ sử dụng vũ lực đe dọa hay ảnh hưởng lên các quốc gia Baltic hay chống lại bất cứ đồng minh hiệp ước NATO của chúng ta. Hoa Kỳ sẽ mạnh mẽ hỗ trợ các nghĩa vụ quốc phòng tập thể theo Điều 5 của NATO. Như Tổng thống Trump đã nêu rõ tại Ba Lan, cuộc chiến bắt đầu với tâm tưởng, ý chí và tâm hồn của chúng ta. Nếu chúng ta có tâm trí sắt đá, củng cố ý chí của chúng ta và đổi mới tâm hồn của chúng ta, phương Tây sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Những giá trị của chúng ta sẽ chiến thắng, người dân của chúng ta sẽ thịnh vượng và nền văn minh của chúng ta sẽ chiến thắng.
trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.